là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui với nhân dân các dân tộc tại nhiều thôn bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Mô hình xã thông minh ở Việt Thành đã cho thấy người dân ngày càng được hưởng lợi nhiều tiện ích từ chuyển đổi số.
Huyện Yên Bình tổ chức nhiều hoạt động trong ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh năm 2023.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh. Sáng ngày 11 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khe Đáp, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên. Phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, những năm qua nhân dân thôn Khe Đáp, xã Tân Đồng đã tích cực phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống. Thu nhập bình quân đầu người của thôn năm 2023 ước đạt 53 triệu đồng. 100% đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa. 3 năm liên tục, thôn được công nhận thôn văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%. An ninh trật tự được đảm bảo, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt. Phát biểu chung vui tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thôn Khe Đát, xã Tân Đồng đã đạt được, đồng thời mong muốn nhân dân trong thôn tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao. Tại buổi lễ, xã Tân Đồng đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên công nhận thôn Khe Đát đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên và xã Tân Đồng đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới và trao chứng nhận các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023.
Sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đã dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại thôn Khe Đắc, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.
Những năm qua, thôn Khe Đắc đã tuyên truyền vận động nhân dân gieo cấy trên 23 hectare lúa nước, trồng và bảo vệ trên 60 hectare rừng, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi thủy đặc sản Ba. Nhờ đó, đời sống của người dân được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,53%. Trên 85% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Cùng với phát triển kinh tế, người dân thôn Khe Đắc còn hiến trên 200 mét vuông đất, gần 400 ngày công và trên 560 triệu đồng tiền mặt để bê tông hóa 3,5 km kênh mương thủy lợi, 5 km đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, giao lưu phát triển kinh tế. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đã biểu dương những kết quả mà nhân dân thôn Khe Đắc, xã Cát Thịnh đã đạt được, đồng thời mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy thế mạnh địa phương, đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện, một số cơ quan của tỉnh đã tặng quà cho thôn Khe Đắc và các hộ gia đình tiêu biểu, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 11 tháng 11, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản 10, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Thôn Bản 10, xã Sơn Lương có 69 hộ dân, 266 nhân khẩu, trong đó có 50 hộ là đồng bào dân tộc Thái. Những năm qua, nhân dân trong thôn đã chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, hộ nghèo giảm còn 15 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng mỗi năm. Đến chung vui cùng khu dân cư thôn Bản 10, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, mong muốn nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, cùng chung sức đồng lòng duy trì chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giang A Tông cùng lãnh đạo huyện Văn Chấn đã tặng hoa và quà cho nhân dân thôn Bản 10 và 5 hộ nghèo của thôn. Cũng trong sáng nay, đồng chí Đại tá Trần Công Hứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến dự và động viên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Chống Là, xã Hồ 4, huyện Mù Căng Chải. Bản Chống Là, xã Hồ 4 có tới 95% dân số là dân tộc Mông. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhất là bị ảnh hưởng nặng nề trong trận mưa lũ tháng 8 vừa qua, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và chung tay của các nhà hảo tâm, đến nay người dân đã ổn định lại cuộc sống. Hiện nay trong bản có 77 hộ khá giàu, 5 hộ cận nghèo, 62 hộ nghèo. Vụ đông xuân năm 2023, bản đã trồng được 24 hectare lúa xuân và 3,5 hectare rau quả các loại. Nhân dân đã bảo vệ tốt diện tích rừng được giao khoán, thực hiện cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã tham gia 758 ngày công tu sửa các công trình đường giao thông nông thôn, huy động nguồn lực đổ bê tông hóa 4 km đường giao thông nông thôn. Đây là những kết quả đáng biểu dương và tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
Trưởng ban nội chính tỉnh ủy Lương Văn Thức dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phạ 2, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình.
Thôn Phạ 2, xã Cảm Nhân hiện có 131 hộ với 529 nhân khẩu. Trong thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong thôn đã đóng góp xây dựng 700 mét đường bê tông, nâng cấp nhà văn hóa, thực hiện hơn 600 công lao động vệ sinh, phát dọn đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp. 92% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 65%. Tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Phạ 2, xã Cảm Nhân nhân ngày hội đại đoàn kết dân tộc, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy Lương Văn Thức mong muốn thời gian tới nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào cuộc vận động do tỉnh địa phương phát động, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã đến chung vui dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và khánh thành nhà văn hóa thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Phát biểu chung vui với bà con nhân dân thôn Trấn Ninh nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Đỗ Đức Minh đã chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh nói chung và khu dân cư thôn Trấn Ninh đạt được trong những năm qua, đặc biệt là kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Đến nay, toàn thôn đã có trên 98% hộ gia đình được công nhận đạt gia đình văn hóa. Năm 2023, thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 200 trên 201 hộ đạt danh hiệu gia đình hạnh phúc. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn Trấn Ninh và trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho nhân dân thôn Trấn Ninh.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự chung vui ngày hội đại đoàn kết tại thôn 7B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.
Thôn 7B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên có 94 hộ với 329 khẩu. Những năm qua, nhân dân các dân tộc trong thôn đã thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tập trung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 52,4 triệu đồng. Nhân dân đã đóng góp trên 800 triệu đồng và ngày công lao động để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa và bê tông hóa 1,5 km đường giao thông nông thôn, 1,5 km đường điện thắp sáng đường quê. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn 7B xã Việt Cường đạt được, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa thôn 7B là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể của thôn cần tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng thêm nhiều mô hình kinh tế nông hộ tiêu biểu, vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình, thôn hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh. Nhân dịp này, thay mặt tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng và chung vui các hoạt động văn hóa thể thao với nhân dân thôn 7B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáng nay, trường Trung học phổ thông huyện Mù Căng Chải đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường 1983-2023. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải được thành lập năm 1983, trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay 100% cán bộ giáo viên nhà trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Các thầy cô không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học. nhiều thầy cô giáo đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Giáo dục mũi nhọn của nhà trường có nhiều tiến bộ với 7 lượt học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở các môn lịch sử, tiếng Anh, ngữ văn. Nhiều học sinh tiêu biểu của nhà trường đã được tuyển thẳng, độ điểm xét tuyển cao vào các trường đại học top đầu cả nước. Tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả nhà trường đạt được trong 40 năm qua, đồng thời tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể nhà trường. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm học 2022-2023 và có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển của trường đã được khen thưởng trong dịp này.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, xã Việt Thành được chọn là xã làm điểm xây dựng mô hình xã thông minh trên địa bàn huyện nhằm hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã để phục vụ và tương tác với người dân tốt hơn, ghi nhận của phóng viên chương trình. Tiêu chí đầu tiên trong xây dựng xã thông minh là xã phải có bộ phận điều hành thông minh, đây là kênh tương tác giao tiếp giữa chính quyền và người dân doanh nghiệp trên địa bàn xã. Hiện xã Việt Thành đã hoàn thành tiêu chí này. Theo đó, bộ phận điều hành thông minh của xã gồm trang thiết bị hiển thị và phần mềm cập nhật các tiêu chí xã hội, phục vụ công tác quản lý theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã. Cùng với đó là kênh tương tác hai chiều giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã qua các mạng xã hội trực tuyến như Facebook, Page, Zalo và kênh tương tác qua trang thông tin điện tử cấp xã. Đối với một số tiêu chí khác, mặc dù gặp khó khăn do liên quan đến nguồn lực đầu tư cũng như lộ trình chuyển đổi số, song xã Việt Thành đã nỗ lực triển khai và đạt kết quả khả quan. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Thứ nhất là đối với người dân phải sử dụng điện thoại thông minh thì với ứng dụng được các cái công nghệ, đặc biệt là mới tải được các cài đặt được các cái ứng dụng ví dụ như là VNID, rồi là VSSD, rồi là sổ sức khỏe điện tử, app VOV bác sĩ 24 để tư vấn khám sức khỏe từ xa. Chính vì vậy mà trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng gặp khó khăn, nhưng mà chúng tôi cũng đã quyết tâm đấy, từ xã xuống thôn triển khai tuyên truyền đến người dân. Hộ nào, công dân nào mà trưởng thành mà chưa có điện thoại thông minh thì chúng tôi vận động, và đặc biệt là đến thời điểm này thì 100% các cái nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa xã của chúng tôi đều có mạng wifi miễn phí và đảm bảo tốc độ truy cập cho bà con nhân dân, và các hộ gia đình thì cũng đã có mạng internet, và tỷ lệ mà người dân sử dụng điện thoại thông minh của chúng tôi hiện nay đạt trên 90%.
Theo hướng dẫn của Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông, các đối tượng tham gia trong mô hình xã thông minh bao gồm công chức xã, người dân, du khách, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong đó, công chức xã là những người tiên phong trong việc thay đổi cách thức quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ và giao tiếp với người dân thông qua công nghệ số. Tăng cường ứng dụng triệt đề công nghệ số trong công tác quản lý, giao tiếp, tương tác với người dân. Theo đó, hiện bộ phận hành chính công xã Việt Thành đã được đầu tư khang trang hiện đại, 100% máy tính kết nối Internet. Nhiều thủ tục hồ sơ của người dân đã được tiếp nhận trực tuyến và giải quyết trên môi trường mạng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và tiện lợi. Chị Bùi Thị Minh Nguyệt ở thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đến giải quyết công việc ở xã, nói.
Bây giờ lên đây đổi mới nhiều, thấy nó khác hơn ạ. Và nó khang trang và kiểu nó thay đổi rất nhiều. Rất hài lòng với các chị hướng dẫn tận tình, rất thoải mái ạ.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Ngay sau khi thực hiện cái kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy và kế hoạch của Ủy ban dân huyện giao cho xã Việt Thành xây dựng xã thông minh nằm trong tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã họp và triển khai thực hiện rà soát các cái tiêu chí. Nội dung các tiêu chí thì đến thời điểm này thì xã Việt Thành chúng tôi đã cơ bản hoàn thiện các cái tiêu chí trong bộ tiêu chí xã thông minh, và đặc biệt là cái bộ điều hành thông minh IOC của xã cũng đã được đi vào hoạt động từ ngày 10 tháng 10 năm 2023, và chúng tôi hiện nay đang hoàn thiện các cái hồ sơ minh chứng và báo cáo để đề nghị tỉnh thẩm định là đạt xã thông minh năm 2023.
Việc phấn đấu xây dựng thành công mô hình xã Việt Thành thông minh không chỉ góp phần để huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, mà qua đó còn thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã để phục vụ và tương tác với người dân tốt hơn, đồng thời nâng cao kỹ năng số cho người dân để mở rộng cơ hội tiếp cận với công nghệ số, giúp người dân phát triển kinh tế dễ dàng giới thiệu quảng bá các sản phẩm và các nét văn hóa đặc trưng của xã trên môi trường số.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các hoạt động trong ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh năm 2023. Sáng nay, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Yên Bình đã diễn ra lễ khai mạc thi đấu các giải thể thao truyền thống. Giải đấu năm nay thu hút gần 300 vận động viên đến từ các đơn vị trường học, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các vận động viên thi đấu ở các môn bóng chuyền gia, cờ tướng, bắn nỏ, đẩy gậy. Đây đều là những môn thể thao truyền thống và có thế mạnh của huyện. Trong đó, môn bắn nỏ thi đấu hai nội dung đồng đội nam nữ và cá nhân nam nữ theo hình thức thi đấu đứng bắn và quỳ bắn. Môn đẩy gậy thi đấu ở các hạng cân trên 50kg, trên 65-70kg đối với nam và trên 45, trên 60-65kg đối với nữ. Với tinh thần nhiệt huyết trung thực, đoàn kết, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, hấp dẫn. Giải đấu cũng mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa các vận động viên, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trường học và các xã thị trấn. Qua đó, khơi dậy tinh thần sôi nổi toàn dân luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tạo nên nét đặc sắc riêng của ngày hội.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay huyện Bình phối hợp với câu lạc bộ thể thao dưới nước Hồ Thác Bà và câu lạc bộ mô tô phân khối lớn tỉnh Yên Bái tổ chức diễu hành một xe mô tô phân khối lớn dọc đường phố chính nối thị trấn Yên Bình với thành phố Yên Bái để chào đón sự kiện ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh huyện Bình năm 2023 sẽ diễn ra vào tối nay. Tham gia đoàn diễu hành có 30 chiếc xe mô tô phân khối lớn, xe máy cao cao, mô tô nước jet ski, xuồng hơi và cano của các thành viên câu lạc bộ thể thao dưới nước Hồ Thác Bà và câu lạc bộ mô tô phân khối lớn tỉnh Yên Bái. Đoàn diễu hành xuất phát từ tuyến đường Nguyễn Văn Mậu, thị trấn Yên Bình, di chuyển dọc theo tuyến đường Nguyễn Tất Thành ra đường Điện Biên, thành phố Yên Bái. Đây là hoạt động độc đáo hấp dẫn lần đầu tiên được huyện Bình tổ chức gắn với sự kiện ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình năm 2023. Qua đó góp phần xây dựng văn hóa lái xe mô tô tích cực, an toàn và lành mạnh cho những người đam mê xe phân khối lớn, đồng thời quảng bá du lịch địa phương đến đông đảo người dân và du khách.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Nhà Trắng ngày 10 tháng 11 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm vào ngày 15 tháng 11 tới bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco. Theo quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập sẽ thảo luận về định hướng chiến lược trong quan hệ Mỹ-Trung. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về một loạt vấn đề toàn cầu như chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến Đài Loan và Biển Đông, nơi Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động hàng hải, dự kiến cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo. Lần cuối cùng, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Biden gặp nhau là bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Indonesia hồi tháng 11 năm ngoái.
Trong cuộc gặp với chính quyền địa phương các khu vực giáp giải Gaza ngày 10 tháng 11, Thủ tướng Israel tuyên bố quân đội nước này sẽ kiểm soát giải Gaza sau khi chiến sự kết thúc. Thủ tướng Netanyahu cho biết sẽ có phi quân sự hóa hoàn toàn Gaza để đảm bảo trong tương lai sẽ không còn mối đe dọa nào từ giải đất này đối với người dân Israel. Tuyên bố của ông Netanyahu có thể gây ra phản ứng từ cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Bill Clinton trước đó đã bày tỏ phản đối việc quân đội Israel tái chiếm Gaza. Trong khi đó, quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào các khu đô thị ở Gaza trong ngày 10 tháng 11. Theo giới chức Gaza, ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công một trường học ở khu vực phía Bắc. Theo báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, ước tính tổng sản phẩm quốc nội GDP của Palestine đã giảm 4,2%. Báo cáo cũng ước tính GDP của Palestine đã giảm lần lượt 8,4% và 12,2% nếu xung đột tiếp diễn tháng 2 và thứ 3 liên tiếp. UNDP ước tính sau một tháng xung đột bùng phát tại dải Gaza, tỷ lệ nghèo đói ở các vùng lãnh thổ của Palestine dự kiến sẽ tăng từ 26,7 lên 31,9%. Hiện hơn 2 triệu người ở dải Gaza đang phải sống trong tình trạng thiếu thực phẩm và phải đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng.
Theo truyền thông Nga, doanh thu từ xuất khẩu dầu và khí đốt của nước này đã tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng vào tháng 10 năm nay. Truyền thông Nga đưa tin giá dầu thô tăng vọt đã thúc đẩy thu nhập từ xuất khẩu năng lượng của nước này. Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga đạt 1,63 nghìn tỷ rúp vào tháng 10 năm nay. Các công ty năng lượng của Nga phải trả thuế khai thác khoáng sản. Thuế này thay đổi tùy theo giá dầu và chiếm phần lớn doanh thu của chính phủ Nga từ việc bán dầu khí. Theo cơ quan này, chỉ riêng thuế khai thác khoáng sản đã đóng góp 950 tỷ rúp vào ngân sách trong tháng 10. Ngoài ra, vào tháng 10, các công ty dầu mỏ của Nga đã nộp thuế thu nhập bổ sung cho quý 3, do đó thêm 593 tỷ rúp được đưa vào ngân sách, đánh dấu mức doanh thu từ dầu khí cao kỷ lục trong 18 tháng qua.
Hơn 60 quốc gia trên thế giới đã ủng hộ đề xuất tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo và tốc độ chuyển đổi từ sử dụng than đá sang nhiên liệu sạch trong thập niên này. Đây là đề xuất do Liên minh châu Âu EU, Mỹ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa ra. Theo hãng tin Reuters, EU, Mỹ và UAE đang huy động sự ủng hộ với cam kết này trước thềm hội nghị lần thứ 28. Các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra từ 30 tháng 11 đến 12 tháng 12 tại Dubai và sẽ kêu gọi đưa cam kết này vào văn kiện kết quả cuộc họp của các lãnh đạo thế giới vào ngày 2 tháng 12. Theo bản thảo, cam kết các nước tham gia ký kết sẽ nỗ lực để đến năm 2023 tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu quả năng lượng hàng năm của thế giới lên 4% năm. Nội dung bản thảo có đoạn nêu rõ việc sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn cần đi đôi với việc giảm sử dụng năng lượng từ than đá. Các nhà khoa học cho rằng việc kết hợp các nỗ lực nhằm mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phát thải khí carbonic trong lĩnh vực năng lượng đóng vai trò thiết yếu nếu thế giới muốn ngăn chặn biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến xấu đi.
Tiếp theo biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong lần đầu tiên góp mặt ở U17 World Cup, đội tuyển U17 Indonesia đã mang về niềm vui cho người hâm mộ khi cầm hòa Ecuador với tỷ số 1-1. Đội tuyển U17 Indonesia đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 21 sau pha dứt điểm dễ dàng vào lưới trống của Akan Kala. Phút thứ 28, đội tuyển U17 Ecuador đã gỡ hòa nhờ pha đánh đầu dễ dàng của Obando ở Kiligan. Kết thúc trận đấu, Ecuador chấp nhận bị chia điểm trong khi U17 Indonesia có được điểm số lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi World Cup. Trong trận đấu thuộc vòng 3-3 Serie A, Brazil nhờ sự tỏa sáng của Luis Suarez, Grêmio đã giành chiến thắng 4-3 trước Botafogo. Botafogo có khởi đầu hoàn hảo khi tiếp đón Grêmio trên sân nhà. Diego Costa mở tỷ số ngay phút thứ 6, dù Everton gỡ hòa cho Grêmio ngay sau đó, nhưng Botafogo vẫn có thêm bàn thắng và dẫn trước 2-1 khi hiệp 1 kết thúc. Ngay đầu hiệp 2, Botafogo có thêm một bàn để dẫn trước với tỷ số 3-1. Tưởng như Botafogo đã cầm chắc chiến thắng trong tay, nhưng điều đó lại không xảy ra. Sau hiệp 1 im hơi lặng tiếng, Luis Suarez đã liên tục lập công trong nửa đầu hiệp 2. Từ phút 80 đến phút 69, anh đã hoàn tất cú hat-trick giúp cho Grêmio dẫn 4-3 từ thế bị dẫn 1-3. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết tiền vệ Bukayo Saka đã dính chấn thương khi cùng Arsenal đối đầu với Sevilla tại Champions League vào giữa tuần qua. Cách đây ít ngày, Saka góp công lớn với một bàn thắng và một kiến tạo giúp Arsenal đánh bại Sevilla, qua đó tiến gần với tấm vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên không trọn vẹn khi cầu thủ người Anh dính chấn thương và phải rời sân ở cuối trận. Mọi chuyện không quá nghiêm trọng nhưng khả năng ra sân của Saka trong trận gặp Burnley vẫn còn bỏ ngỏ. Huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định Man City luôn đề cao việc chiêu mộ những tài năng trẻ để xây dựng thế hệ kế cận chất lượng cao cho câu lạc bộ. Hè 2023, Man City không mua sắm quá rầm rộ nhưng dàn tân binh đội bóng này mang về rất chất lượng. Những sao trẻ như Jeremy Doku hay Nunes Gideon dần chứng minh được năng lực và cho thấy trình độ của mình. Huấn luyện viên Pep cho biết việc đầu tư cho những cầu thủ trẻ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Man City.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2023. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét, chiều tối đêm mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng tố lốc sét đánh trong cơn dông, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.